Lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói tiếp về những phát biểu của Đức ông thư ký của ba vị giáo hoàng về Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Giữa cuộc đời bon chen Chúa ơi, xin cho con tìm nhan thánh Chúa. Giữa biển đời xa hoa Chúa ơi, xin cho con biết thương ai đói nghèo. Giữa cuộc đời hoang mang Chúa ơi, xin cho con cậy trông nơi Chúa. Giữa biển đời đa đoan Chúa ơi, xin cho con biết yêu thương mọi người. Nguồn hạnh phúc nơi Chúa mà thôi, xin cho con chung tín theo Ngài. Nguồn bình an nơi Chúa mà thôi, xin cho con yêu đời bác ai. Và niềm vui nơi Chúa nghỉ ngơi, cho con yêu đường thập tự giá. Và niềm vui yêu Chúa yêu người, cho con theo Ngài hết cuộc đời.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 16, câu 19 đến 31. Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó, tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẹ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên, lại tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro, suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói, lại tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con. Vì con hiện còn 5 người anh em nữa, xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp, chúng đã có Môi-sen và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp, Môi-sen và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu đã dùng một câu chuyện dài để minh họa mối tương quan đảo ngược giữa cuộc sống đời này với cuộc sống đời sau, nhằm mục đích kêu gọi người Do Thái sống theo lời của tổ phụ và các ngôn sứ được ghi lại trong sách thánh để được hưởng hạnh phúc mai sau. Khi nghe phần đầu của câu chuyện về ông nhà giàu và anh Lazaro nghèo khó trên đây, chắc chắn người Do Thái sẽ nhớ đến lời Chúa Giêsu dạy trong bài giảng về các mối phúc thật, cụ thể là những mối phúc dành cho kẻ nghèo khó, đói khát và khóc lóc. Từ hình ảnh của ông nhà giàu trong âm phủ và anh Lazaro trong lòng tổ phụ Abraham, Chúa Giêsu đưa các thính giả trở về với cuộc sống thực tại ấy. Mượn lời ông Abraham, Chúa Giêsu trích cứ lối sống ương ngạnh của họ, vì họ không chịu tin vào giáo huấn của ông Môi-se và các tiên tri. Họ cứng đầu như thế, thì cho dù người chết sống lại thuyết phục họ, họ cũng sẽ bỏ ngoài tai. Cuộc sống thiêng liêng của chúng ta có thể bị nghèo nàn đi. Các giá trị tin mừng dần dà bị chúng ta coi nhẹ, trong khi những giá trị trần tục lại được chúng ta càng lúc càng tôn vinh. Cán cân các giá trị cứ thế mà lệch đi dần. Chúng ta có thể trở nên như người giàu có trong dụ ngôn trên đây. Chúng ta yên tâm với những gì mình tích góp được, những gì mình sở hữu trong tay. Mãi lo lắng cho mình, lòng chúng ta đông đặt lại. Chúng ta không còn quan tâm đến người chung quanh. Chúng ta tự thỏa mãn với thế giới khép kín của mình. Lạy Chúa Giêsu, con thật cứng đầu, chẳng kém gì những người Do Thái thời xưa. Có lẽ con còn đáng trách hơn nữa, vì con chẳng những không chịu tin lời Môi-se và các ngôn sứ, mà ngay cả lời Chúa dạy bảo, con cũng chẳng chịu nghe theo cho tới nơi tới chốn. Trong mùa chay này, xin Chúa giúp con thật lòng hoán cải và sống tin mừng, để khỏi rơi vào tình trạng bất hạnh như ông nhà giàu trong dụ ngôn được nhắc lại trong đoạn phúc âm hôm nay. Amen.
Nguồn hạnh phúc nơi Chúa mà thôi, xin cho con chung tín theo Ngài. Nguồn bình an nơi Chúa mà thôi, xin cho con yêu đời bác ai. Và niềm vui nơi Chúa nghỉ ngơi, cho con yêu đường thấp tứ giá. Và niềm vui yêu Chúa yêu người, cho con theo Ngài hết cuộc đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo hội tại Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Công giáo Thầm Lặng Trung Quốc qua đời. Đức Giám mục Giuse Phạm Trung Lương dòng tên, Giám mục Thượng Hải, 96 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Công giáo Thầm Lặng Trung Quốc, và là người lãnh đạo Cộng đồng Công giáo Thầm Lặng tại Thượng Hải, đã qua đời tại Thượng Hải hôm Chủ nhật 16 tháng 3 vừa qua, sau một thời gian dài lâm bệnh. Chính quyền địa phương ở Thượng Hải đã dành cho các tín hữu công giáo 2 ngày để kính viếng Đức cha Giuse. Theo một nguồn tin của giáo hội, thi hài của Đức cha Giuse có thể sẽ được hỏa táng, vì đó là một thực hành phổ biến tại đây. Trước đây, Đức cha Aloysius Kim Lỗ Hiền dòng tên, giám mục phó giáo phận Thượng Hải, qua đời ngày 27 tháng 4 năm 2013, cũng được hỏa táng. Đức cha Giuse Phạm Trung Lương sinh năm 1918 và được rửa tội lúc 14 tuổi. Ngài cùng với Đức cha Kim Lỗ Hiền vào nhà tập dòng tên Thượng Hải năm 1938. và hai ngài đã đồng hành với nhau trong suốt 17 năm sau đó. Cha Giuse Lương thụ phong linh mục năm 1951, nhưng vào năm 1955, ngài bị bắt cùng với Đức Giám Mục lúc đó là Ignacio Cung Phẩm Mai và các linh mục khác, có cả cha Kim Lỗ Hiền. Tất cả đều bị khép vào tội phản cách mạng và bị kết án tù nhiều năm. Cha Lương bị kết án 20 năm tù ở tỉnh Thanh Hải và được giao nhiệm vụ mang các xác chết đến nghĩa trang. Tuy nhiên đến năm 1979, hai cha Phạm Trung Lương và Kim Lỗ Hiền đã được trả tự do vì Trung Quốc đi theo một đường hướng mới. Bắt đầu từ đó, hai cha đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau trong vấn đề lãnh đạo và hướng dẫn cộng đồng Công giáo Thượng Hải, vốn luôn bị áp lực của chính quyền Cộng sản. Lịch sử tiếp theo sau của Giáo hội Công giáo Thượng Hải, với hai cộng đồng công khai và thầm lặng, xoay quanh hai nhân vật này trong những thập kỷ qua, nhưng theo những cách rất khác nhau. Sau khi được trả tự do vào năm 1979, cha Lương trở thành giáo viên trung học trước khi được phép quay trở lại Thượng Hải. Ngài được bí mật tấn phong giám mục phó giáo phận Thượng Hải vào năm 1985 và kế nhiệm Đức Hồng Y Cung Phẩm Mai khi Đức Hồng Y qua đời năm 2000, mặc dù nhà nước không công nhận. Trong những năm qua, Đức Cha Giuse bị giám sát chặt chẽ, và tình trạng này kéo dài cho đến khi ngài qua đời. Sau khi nghe tin Đức Cha Giuse qua đời, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân cũng là một người gốc Thượng Hải đã viết trong blog của ngài rằng tên của Đức Giám Mục Thượng Hải có nghĩa là trung tín và tốt lành. Đức Hồng Y Quân nói, người tôi tớ trung tín và người mục tử tốt lành này đã hoàn tất con đường thập giá của mình và bây giờ trở về nhà cha. Chúng ta nhớ đến ngài như một tấm gương sáng và chúng ta chắc chắn rằng từ trời cao ngài sẽ bảo vệ đoàn chiên của mình. Đức Hồng Y Quân cũng nhắn nhủ các anh chị em của ngài ở giáo phận Thượng Hải rằng, đừng sợ những con sóng mạnh, vì chúng ta có thể tín thác nơi Thiên Chúa để cập bến an toàn và chắc chắn mọi sự sẽ nên tốt đẹp. Tiến sĩ Lâm Thụy Kỳ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần ở Hồng Kông, do Đức Hồng Y Doan Thang Hán làm chủ tịch nhận định rằng, Thượng Hải đã mất đi một nhà lãnh đạo kiên định và kiên trì. Ông mô tả Đức Cha Giuse Lương là vị giám mục đáng kính, ngay cả các linh mục trẻ của cộng đồng Công giáo công khai ở Thượng Hải cũng đến xin ngài chúc lành trước khi họ thụ phong linh mục. Đức Cha Giuse là chủ tịch hội đồng giám mục của cộng đồng Công giáo thầm lặng, hơi bí mật. Tuy nhiên, trong thực tế, ngay từ đầu, hội đồng đã không thể hợp nhau, và trong nhiều năm cơ chế bí mật này do một ban thư ký điều hành. Ông Lâm cho biết, sau khi Đức Cha Giuse qua đời, các giám mục của cộng đồng thầm lặng cần phải hợp nhau để chọn ra một giám mục mới. Đồng thời hiện nay việc trả tự do cho Đức Giám Mục Phụ tá Tadio Mã Đạt Khâm của cộng đồng công khai là rất cấp bách, mặc dù rất khó đoán được chính phủ sẽ xử lý trường hợp của ngài như thế nào. Đức Giám Mục Mã Đạt Khâm đã bị quản thúc tại gia từ khi ngài công khai tuyên bố rút khỏi Giáo hội Công giáo yêu nước, ngay sau khi được tấn phong giám mục vào ngày 7 tháng 7 năm 2012. Dưới áp lực của chính phủ, Giáo phận Thượng Hải đình chỉ thừa tác vụ của Đức Cha Mã trong 2 năm, và vì vậy ngài không thể xuất hiện công khai. Lệnh đình chỉ sẽ kết thúc vào tháng 7 sắp tới, nhưng vẫn còn phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tin Ukraine. Làn sóng bách hại tại Crimea đã bắt đầu. Trong một loạt những leo thang nghiêm trọng đang diễn ra tại bán đảo Crimea, một linh mục Công giáo Hy Lạp Ukraine đã bị bắt cóc sáng thứ Bảy 15 tháng 3 vừa qua. Radio Vatican cho biết, cha Mikolaevich, một linh mục tuyên úy quân đội Ukraine, đã bị bắt cóc bởi các thành phần thân Nga sau khi ngài cử hành thánh lễ vào sáng thứ Bảy. Đức cha Boris, giám mục Công giáo Hy Lạp Ukraine của giáo phận Odessa Simferopol nói, bắt cóc là một sự kiện khủng khiếp cho tất cả những ai có liên quan. Đó là một sự vi phạm trắng trợn các quyền con người và phẩm giá mà Chúa đã ban cho. Sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, anh chị em tín hữu Công giáo tại Crimea thường xuyên bị đe dọa, đến mức nhiều người đang cố bán nhà mà chuyển đến các nơi khác của Ukraine. Trong thời Liên Xô, Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương ở Ukraine bị nằm ở ngoài vòng pháp luật. Các tín hữu có đức tin mạnh mẽ vẫn phải sống đạo bí mật, trong khi những tín hữu khác phải dự lễ ở nhà thờ chính thống giáo hoặc không đi nhà thờ. Cộng sản Liên Xô đã tịch thu tất cả tài sản của Giáo hội Công giáo, đưa một số tòa nhà cho chính thống giáo, số còn lại giao cho các cơ quan nhà nước sử dụng. Đức cha Boris đã đưa ra một lời kêu gọi đến các vị thẩm quyền của Giáo hội Chính thống giáo Nga can thiệp về việc trao trả tự do cho cha Mikolaevich. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về những phát biểu của Đức ông Alfred Suarez về Đức Benedicto thứ 16 do Mai Hương trình bày. Đức ông Suarez cũng tiết lộ nhiều chi tiết cho thấy Đức Benedicto thứ 16 rất quan tâm tới người khác. Ngài tiếp tục truyền thống tốt đẹp của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là cầu nguyện theo ý chỉ của những người xin. Đức ông cho hay, các ý cầu nguyện hầu như ngày nào cũng được gửi tới. Nhiều ý cầu nguyện này không được chuyển tới từ văn phòng thư ký riêng, mà trực tiếp từ phủ quốc vụ khanh. Với các ý cầu nguyện này, chúng tôi thường trả lời rằng Đức Giáo Hoàng sẽ cầu nguyện chung trong lời cầu nguyện của Ngài. Nhưng quả Đức Benedicto rất quan tâm tới chúng. Biết bao bệnh tật ta không biết đến, và biết bao gia đình phải kinh qua thảm kịch bệnh hoạn. Ngài không những nghĩ tới người bệnh mà cả gia đình họ ngày đêm. Giáng sinh hay phục sinh, hè hay đông, phải chăm sóc người bệnh. Biết bao gia đình âu lo vì đứa bé vừa sinh đã lâm bệnh. Và nếu có ý cầu nguyện nào từ Manta gửi tới, nhất là từ thành phố của tôi, Ngài đều hỏi, Đức ông có biết những người này không? Đôi khi tôi thưa lại rằng có, tôi có biết họ. Những khi khác tôi thưa không, nhưng điều làm tôi thán phục là sau đó mấy hôm, hơn một lần, sau khi đọc kinh Mân Côi ở trong vườn xong, Ngài quay qua hỏi tôi, Đức ông có tin tức gì của ông X, người mà Đức ông nói với tôi trước đây không? Nhiều lần tôi thưa lại là, không may, người ấy đã qua đời. Thì Ngài liền trầm lặng và lập tức đọc kinh cầu hồn cho họ. Điều này làm tôi hết sức ngạc nhiên. Ngài cũng mời tôi cùng cầu nguyện với Ngài cho họ. Vị Giáo Hoàng có cả hàng ngàn việc phải làm, cả hàng ngàn việc phải suy nghĩ, vậy mà vẫn coi việc cầu nguyện cho người bệnh là thừa tác vụ rất quan trọng của mình. Tôi có thói quen đặt một mẩu giấy với tên người xin cầu nguyện trong một chiếc hộp đặt ở bàn quỳ của ngài. Tôi biết ngài thường nhìn hết lượt các mẫu giấy này. Chúng sẵn ở đó. Tôi không bao giờ vứt các mẫu giấy ấy đi trừ khi nào ngài bảo thế. Theo Đức ông Suarez, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị mãi mãi là Đức Chúa Hoàng của Đức Benedicto. Đúng thế, ngài gọi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là Đức Chúa Hoàng. Khi ngài nói Đức Chúa Hoàng, thoạt đầu chúng tôi chẳng hiểu chi. Ngài coi mình như một người cộng tác với Đức Chúa Hoàng. Tôi nghĩ ngài phục vụ Đức Chúa Hoàng một cách trung thành. Không những vì ngài biết về phương diện thần học, người thừa kế Phêrô có nghĩa gì, mà còn vì lòng tôn kính đặc biệt đối với Đức Giáo Hoàng mà ngài từng nhận được qua nền giáo dục trong bầu khí tôn giáo tại Bavaria xưa. Theo nghĩa này, phục vụ Đức Giáo Hoàng là một ơn phúc hết sức vĩ đại. Về mối tương quan giữa Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Hồng Y Ratzinger, Đức ông Suarez cho biết, chỉ có một lần duy nhất tôi được tham dự cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Ratzinger và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đó là dịp cả Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin, mà Đức Hồng Y là Bộ trưởng, được tiếp kiến Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tôi chỉ có thể xác nhận điều mà mọi người đều đã nhận định, đó là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị rất tín nhiệm Đức Hồng Y Ratzinger. Ngài tìm tới Đức Hồng Y để hỏi quan điểm hay để soạn thảo hoặc sửa lại một số văn kiện. Nguyên sự kiện Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhiều lần không chấp nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Ratzinger. Người lúc đó đã mừng thượng thọ 75 tuổi từ lâu, cho thấy ngài không muốn mất một người tín cẩn, một cộng tác viên như thế. Ở đây tôi cũng thấy một khía cạnh khác của sự thánh thiện nơi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và đó là cái nhìn xa của ngài. Ngài thấy trước khá xa và có lẽ đã đoán trước Đức Hồng Y Ratzinger sẽ là người kế nhiệm mình. Đức ông Alfred Suarez sinh tại Manta. Thời gian phục vụ tòa thánh của ngài bắt đầu dưới triều Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 2001 tại bộ phận thứ nhất của phủ quốc vụ khanh. Sau đó, ngài trở thành cộng tác viên của đức cha James Harvey tại phủ giáo hoàng, và từ năm 2003, ngài đảm nhiệm chức vụ giáo chức của tiền sảnh giáo hoàng, nghĩa là vị có trách nhiệm giới thiệu với Đức Giáo hoàng các khách quý được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng tại tông điện. Trong thời gian này, Đức ông Suarez có cơ hội được biết Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị một cách gần gũi hơn. Từ tháng 9 năm 2007, cùng với Đức cha Georg Ganswein, ngài đảm nhiệm chức năng thư ký thứ hai của Đức Benedicto thứ 16. Trước Đức ông, chức năng đó của Đức ông người Ba Lan là Don Mieczyslaw, nay là Tổng giám mục Lemberg, Ukraine. Sau khi Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm giáo hoàng, Đức ông được cử sang làm thư ký riêng đầu tiên của Đức Francisco. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, quyền giữ đạo của tù nhân là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo thông tin từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, thì vào ngày 18 tháng 1 năm 2014, từ trong ngục tù, tù nhân lương tâm Paul Trần Minh Nhật đã gửi tới Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, một lá thư dài 4 trang viết bằng tay. Trong thư, anh Paul Trần Minh Nhật đã gửi tất cả những tâm tình tốt đẹp nhất tới Đức cha từ một nơi hoàn toàn thiếu vắng những nét đặc trưng của ngày Tết, đó là nhà tù. Anh viết, con vẫn nhớ như in hình bóng vị mục tử hiền lành, bình dị, đang đứng trò chuyện cùng anh em đồng bào thiểu số, hay đón nhận những sợi cườm mộc mạc thể hiện lòng yêu kính của đồng bào dân tộc thiểu số đến nặng trĩu cả cổ. Những lần giáo xứ, giáo họ của chúng con được Đức cha viếng thăm, được những lời giáo huấn sâu sắc hướng dẫn, lòng chúng con hạnh phúc như đất khô lâu ngày, nay gặp mưa rào. Ngày chúng con nghe tin cha được thuyên chuyển ra làm Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, lòng chúng con thổn thức biết bao, và ngày cha trở về thăm giáo phận, giáo xứ và đặc biệt là giáo họ Ngọc Long trong những ngày Tết, vẫn với chất giọng trầm ấm và chan chứa niềm vui. Dù ở đâu, chúng con vẫn hướng về cha trong lời cầu nguyện và với hầu hết giáo dân, cha mãi là người mục tử đức hạnh, khôn ngoan, luôn gần gũi và yêu thương đoàn chiên mà Chúa và giáo hội đã trao phó cho cha. Trong những ngày gần Tết này, con nhớ lời cha nói với giáo họ chúng con về việc mọi người mong muốn có được ngôi nhà thờ để có nơi xứng đáng họp nhau tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Trong những ngày Tết đó, nơi ngôi nhà nguyện gỗ cũ kỹ, cha nhắc 3 điều kiện. Một trong 3 điều kiện trên đó là mỗi người hãy chăm lo ngôi đền thờ thiêng liêng trong tâm hồn của mình. Điều kiện khác là củng cố nền tảng đạo đức trong gia đình và giáo họ, đồng thời sống tinh thần tin mừng trong cộng đoàn. Và với nỗi lòng của con chiên bao năm xa cách cộng đoàn, anh Paul Trần Minh Nhật đã thưa cùng Đức cha những tâm tư nguyện vọng khát khao được tham dự các nghi thức tôn giáo của mình như sau. Thưa Đức cha Phêrô, là một người công giáo bị cáo buộc một tội danh chính trị lu mờ, bị giam giữ, cô lập và sống gần như tách biệt với bên ngoài, không được tham dự bàn tiệc thánh thể và các sinh hoạt của giáo hội, lại còn không được đọc các ấn phẩm tôn giáo, sách báo hữu ích. Dầu rằng với ơn Chúa ban, thì tất cả những trắc trở đó đều có thể sinh ích lợi cho ai yêu mến Ngài. Nhưng là một người hèn kém, con vẫn thấy thiếu thốn lương thực thiêng liêng. Anh em tù nhân công giáo chúng con ở đây đã gửi đơn thỉnh nguyện về vấn đề linh mục tuyên úy trại giam và tiếp cận các ấn phẩm tôn giáo hợp pháp tới các cơ quan ban ngành. Nhớ lời cha nhắc nhở, và như chính Đức Giê-xu đã đến để tìm và cứu những con chiên lạc đàn hay bệnh tật, những nguyện vọng của chúng con ắt hẳn cũng là những thao thức mục vụ của các đấng kế vị các tông đồ. Con được biết, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo cũng cho thấy tầm quan trọng không thể thay thế của các linh mục tuyên úy trại giam trong việc giáo dục phạm nhân. Làm sao có thể giáo dục người khác khi xung quanh điều tốt vắng bóng và người giáo dục thiếu tài đức? Theo kinh nghiệm phong phú của hội thánh, dựa trên chính giáo huấn của Chúa Giê-xu, chúng ta chỉ có thể xây dựng một xã hội hòa bình dựa trên những con người đã được hòa giải với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình trong tình yêu thương và công lý. Những sự trừng phạt hay chế tài răn đe mà không có tình yêu thương sẽ chẳng mang lại kết quả nào ngoại trừ những bất công mới. Trong ngày thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình, Đức Gia đã đề cập lời của giáo hội trong việc thúc đẩy mọi người quan tâm chăm lo các nạn nhân bất công và các hình thức mới của đói nghèo. Vâng, chúng con trong tù cũng đang đói khát lương thực thiêng liêng. Việc được tiếp cận các linh mục trong những ngày lễ ấn định hay đọc sách báo không phải là đòi hỏi mới mẻ hay quá đáng. Hệ thống nhà tù của Việt Nam có thời cũng đã có các vị tuyên úy cho các tù nhân thuộc các tôn giáo. Nguyện vọng này phù hợp với Điều 18, Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền, về Tôn giáo. Đặc biệt, Công ước Quốc tế về Tù nhân Chính trị cùng với các văn kiện mà nhà nước Việt Nam đã ký kết. Cùng với ưu tư đó, cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn cũng đã có một lá thư khác gửi tới các đấng bề trên như sau. Kính thưa quý đức cha, quý cha và toàn thể cộng đồng dân Chúa, là một người con của Chúa trong chốn lao tù, con cũng như bao tù nhân khác đều mong mỏi một điều là được gặp linh mục để tĩnh tâm, xưng tội và rước lễ, cũng như được đọc kinh thánh hàng ngày và sách giáo lý. Đó là điều mà chúng con ước ao nhất khi bước chân vào nhà tù. Theo con được biết, có những người đã 14 năm hoặc 15 năm hoặc 18 năm rồi mà vẫn chưa được xưng tội, rước lễ, nên chúng con rất cần sự hiện diện của Thánh Thể tình yêu, để ơn Chúa luôn nâng đỡ chúng con khỏi xa trước cám dỗ của ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến! Như chúng ta đã biết, hiện nay Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam là Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc. Nhưng anh Paul Trần Minh Nhật lại gửi thư của mình đến Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Điều này cũng là một minh chứng rõ ràng về những thiệt thòi mà những người đang bị thi hành án phạt tù, cụ thể là trường hợp anh Nhật phải chịu, đó là không được biết về các thông tin tối thiểu của xã hội. Theo quy định của pháp luật hiện hành, người đang thi hành án phạt tù bị hạn chế một số quyền như đi lại, quyền ứng cử, quyền bầu cử, chứ không bị tước đoạt toàn bộ quyền con người, nhất là quyền tự do tôn giáo. Thế nhưng, trong cơ chế của các nhà tù Việt Nam hiện nay, kể cả ở các trại tạm giam, công an đã lạm quyền và tước đoạt toàn bộ quyền con người của những người đang thi hành án phạt tù. Họ đã không đáp ứng nhu cầu tối thiểu của tù nhân về tôn giáo, như cho gửi các sách tôn giáo, cho phép linh mục ban bí tích cho các tù nhân công giáo. Đây là điều mà tù nhân lương tâm Paul Trần Minh Nhật đã nêu trong lá thư gửi Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn đã trình bày với các đấng bề trên. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Hiện nay tại Nhật Bản, cũng như tại Phi Lục Tân, nhiều đôi tân hôn ngoài Kitô giáo rất mong muốn được cử hành hôn phối của họ trong một nhà thờ Công giáo. Giáo hội tại những địa phương này cũng tỏ ra rất hoan hỷ để đón nhận những đôi hôn phối như thế. Thông thường, trước khi cử hành hôn phối. Đôi tân hôn ngoài Kitô giáo cũng phải chấp nhận được thụ huấn về Kitô giáo, và nhất là về ý nghĩa của bí tích hôn phối trong giáo hội Công giáo. Dĩ nhiên, một trong những lý do khiến nhiều bạn trẻ ngoài Kitô giáo muốn cử hành hôn phối của họ trong nhà thờ Công giáo chính là khung cảnh trang nghiêm, sốt sắng trong các lễ nghi của Công giáo. Và đó cũng là cảm nhận chung của ngay cả những người Công giáo. Tuy nhiên, tính cách tân kỳ của hôn phối Kitô giáo có lẽ không nằm trong những giây phút long trọng chóng qua trong nhà thờ ấy, mà phải được tìm thấy trong ý nghĩa nội tại của bí tích hôn phối. Để giúp cho các đôi vợ chồng thấy được con đường tu đức đặc biệt dành riêng cho họ, hôm nay chúng tôi xin được gợi lên một vài suy nghĩ về ý nghĩa của bí tích hôn phối. Có nhiều kiểu nói trong giáo hội dễ duy trì nơi người giáo dân cái não trạng mà người ta thường gọi là tiêu thụ. Đặc biệt, đối với các bí tích, người ta thường nói chịu các bí tích, lãnh nhận các bí tích. Đành rằng, bí tích là những cử hành của giáo hội, chỉ có giáo hội mới có thể ban các bí tích. Tuy nhiên khi nói người giáo dân chịu hay lãnh nhận các bí tích, người ta dễ khuyến khích giáo dân rơi vào thái độ thụ động hoặc tiêu thụ đối với các cuộc cử hành trong giáo hội. Bí tích là một cuộc cử hành có toàn thể giáo hội, trong đó mọi người tín hữu đều được mời gọi tham dự, nghĩa là trở thành tác nhân tích cực. Điều đó có nghĩa là người tín hữu không chỉ đón nhận một sự ban bố của giáo hội, mà chính họ phải trở thành những người thợ tích cực trong việc xây dựng giáo hội. Thái độ tích cực đó, giáo hội muốn làm nổi bật cách đặc biệt trong bí tích hôn phối. Trong hầu hết các bí tích, gương mặt nổi bật trong nghi thức vẫn là giám mục hoặc linh mục. Trái lại, trong bí tích hôn phối, thừa tác viên của bí tích không ai khác hơn là chính đôi tân hôn. Trước mặt linh mục là người chỉ đóng vai trò chứng giám. Chính đôi tân hôn là những thừa tác viên cử hành bí tích. Đó chính là nét tân kỳ, là sự mới mẻ của bí tích hôn phối. Người tín hữu không còn chịu hay lãnh nhận bí tích nữa, họ là người cử hành bí tích. Tính cách tân kỳ của bí tích hôn phối không chỉ do sự kiện đôi tân hôn nắm phần chủ động trong nghi thức chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, mà chính là họ trở thành bí tích. Thiên Chúa muốn nêu bật tầm quan trọng của hôn phối khi Ngài mượn hình ảnh của hôn phối để nói về tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Thật thế, trong suốt chiều dài của lịch sử Israel, Thiên Chúa luôn được tỏ bày như một phu quân. Quan hệ giữa Ngài và Israel được diễn tả như một cuộc hôn nhân. Sang đến Tân Ước, Thánh Phaolô như muốn diễn đạt tất cả sự cao cả của hôn phối khi Ngài viết trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 5 câu 21 như sau. Mầu nhiệm này thật cao cả. Tôi muốn nói đến tình yêu của Chúa Giê-xu đối với giáo hội Ngài. Qua khẳng định trên đây, Thánh Phaolô muốn nói rằng vợ chồng phải yêu thương nhau như chính Đức Kitô đã yêu thương giáo hội. Tình yêu giữa hai người phải trở thành dấu hiệu hữu hình của tình yêu của Đức Kitô và giáo hội Ngài. Nói cách khác, còn hình ảnh nào có thể diễn tả được tình yêu của Đức Kitô đối với giáo hội cho bằng tình yêu vợ chồng? Nói đến tình yêu vợ chồng là nói đến mọi diễn tả trong tình yêu vợ chồng. Từ những cử chỉ âu yếm, hy sinh cho nhau, cho đến sự kết hiệp nên một thân xác trong hành động giao hợp. Tất cả đều là dấu chỉ, đều là bí tích của tình yêu của Đức Kitô đối với giáo hội. Sách Diễm Tình Ca chứa đựng không biết bao nhiêu những cảnh trữ tình lãng mạn, nhưng đã được xem như một mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Trong bí tích hôn phối, tất cả mọi sinh hoạt của đời sống vợ chồng và gia đình đều được nâng lên như dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa và công cuộc cứu rỗi của Ngài. Cho dẫu không phải mở miệng để rao giảng, hai vợ chồng cũng đã là những tông đồ sống động của tình yêu Thiên Chúa qua tình yêu và cuộc sống của họ. Qua tình yêu ấy, họ trở thành dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Họ trở thành cung thánh của Thiên Chúa tình yêu. Họ là dấu chứng và là một lời ngỏ cho mọi người rằng Thiên Chúa tình yêu hiện hữu. Thiên Chúa ở đâu? Trả lời cho câu hỏi ấy, có lẽ người Công giáo nên chỉ vào đôi vợ chồng Công giáo. Khi nào hai vợ chồng Công giáo yêu thương nhau, thì nơi đó có Thiên Chúa. Hôn phối giữa hai người tín hữu Kitô là một bí tích. Đó là khẳng định mà người ta có thể tìm thấy trong bất cứ tài liệu về hôn phối nào. Nhưng vì não trạng thụ động và tiêu thụ đối với các cử hành của giáo hội, người ta dễ đóng khung bí tích trong khoảnh khắc của buổi cử hành. Hết nghi lễ là hết bí tích. Ra khỏi nhà thờ là giả từ bí tích. Thật ra, bí tích nào của giáo hội cũng đều là một dấn thân. Người tín hữu không chịu hay nhận lãnh một bí tích, mà đón nhận một sứ mệnh để ra đi và trở thành bí tích của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Điều này đúng cho bí tích hôn phối hơn bất cứ trường hợp nào. Qua bí tích hôn phối, đôi vợ chồng Kitô hữu trở thành bí tích của tình yêu Thiên Chúa. Cả cuộc sống của họ là một cử hành bí tích truyền miên. Do đó, đôi vợ chồng Kitô hữu không chỉ làm phép cưới một lần trong nhà thờ, mà còn tiếp tục là một bí tích bằng cả cuộc sống của họ. Được liên kết với Đức Kitô trong bí tích hôn phối, họ cũng bắt chước Ngài để trở thành hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình. Họ được mời gọi để không ngừng cởi bỏ con người cũ của tội lỗi để mặc lấy con người mới trong Đức Giêsu Kitô. Để ngày qua ngày, họ đạt được tầm vóc viên mãn của Ngài. Giáo hội được gọi là bí tích của Đức Kitô, bởi vì giáo hội là thân thể nối dài và hiện thực hóa sự hiện hữu của Ngài. Như Đức Kitô đã từng nói, ai thấy ta là thấy cha ta. Giáo hội cũng có thể nói, ai thấy giáo hội là thấy Đức Kitô. Thấy giáo hội không như thấy một tổ chức bất kỳ nào, mà như một cộng đồng yêu thương. Chính tình yêu mới là dấu hiệu biểu lộ sự hiện diện của Chúa, bởi vì ở đâu có tình yêu thì ở đó có Thiên Chúa. Tiếp nhận sứ mệnh từ giáo hội, đôi vợ chồng Kitô hữu cũng trở thành bí tích của Đức Kitô. Họ phải sống như thế nào để mọi người nhìn vào điều tin nhận rằng tình yêu đích thực hiện hữu và nếu như ở đâu có tình yêu, ở đó có Chúa, thì người ta cũng sẽ nhận ra Chúa trong chính tình yêu của họ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Vẫn chở che dìu dắt con, dù trong đêm tối con vượt qua thung lũng sâu, Chúa vẫn ân cần dìu con tới quê bình an. Tình yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hài hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở.
Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người hiện diện trên cuộc đời này là một huyền nhiệm, đều mang một giá trị nhất định. Nếu chúng ta khám phá ra giá trị ấy, thì cuộc sống sẽ có được niềm vui. Có một câu chuyện vui kể về chú ếch và ốc sên như sau. Có một chú ếch con và ốc sên chung sống trên một cái đầm nhỏ. Ốc sên lúc nào cũng câu có, không bao giờ chuyện trò với ếch. Không hiểu vì sao, nên cố gắng tìm mọi cách gặp gỡ, giúp đỡ ốc sên, nhưng ốc sên vẫn lạnh lùng với ếch. Buồn quá, một hôm, ếch tìm gặp ốc sên và hỏi. Là sống giềng với nhau, tôi có làm gì sai, thì anh cứ nói để tôi còn sửa. Anh cứ đối xử mãi thế này, tôi không chịu được. Ốc sên giận dỗi giải thích. Mỗi lần thấy anh, là tôi buồn cho bản thân tôi. Tôi giận ông trời, sao sinh ra anh gọn gàng, mạnh khỏe. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì cũng dễ dàng. Còn tôi, sinh ra phải mang cái vỏ cứng, nặng nề đè lên mình. Đi đâu hay làm gì cũng chậm chạp. Ốc sên vừa dứt lời. Bỗng có con chim bói cá bay qua. Ốc sên vội vã chui mình vào trong cái vỏ cứng cát. Còn chú ếch tội nghiệp. Dù cố gắng, vẫn bị chim bói cá quắp mang đi. Quý vị và các bạn thân mến! Cuộc sống luôn công bằng. Không cho ai tất cả, và không lấy đi của ai tất cả. Điều quan trọng là mọi người phải tự nhận ra và sống hết mình với những gì đang có. Cô gái nọ có thể không xinh đẹp, nhưng có một tấm lòng đồn hậu, vị tha, biết trân trọng những gì mình đang có. Một thanh niên, dù gặp thất bại trên thương trường, nhưng từ những thất bại, anh rút ra kinh nghiệm quý báu mà không phải ai cũng có được. Trong ý định của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta là một huyền nhiệm. Giá trị của chúng ta không nằm ở chỗ xinh đẹp hay khỏe mạnh, nhiều tiền bạc hay nắm giữ một địa vị cao sang. Giá trị của chúng ta nằm ở chỗ, chúng ta biết trân quý những gì mình đang có. Mỗi người đều nhận được những nén bạc như là nguồn vốn ban đầu. Vấn đề là chúng ta phải làm sao cho số vốn ấy được tăng lên rộng rãi. Người có tài năng thì dùng tài năng ấy mà phục vụ tha nhân. Người có sức khỏe thì đỡ nâng người yếu đau. Ai giàu có thì nên chia sẻ với người thiếu thốn. Như thế, không ai còn phải kêu ca oán trách điều gì. Thiên Chúa vốn rất công bằng và quảng đại ban phát rộng rãi. Không nên so đo tính toán. Chúa gọi gió tới để đẩy thuyền buồm ra khơi, lướt nhanh trên sóng nước. Chú gọi mưa về để tưới mát ruộng đồng, cho lúa tốt, cho nụ hoa nở ra thơm ngát. Mỗi khi màn đêm buông xuống, con người lao động mệt nhọc được nghỉ ngơi. Chúa thắp sáng bầu trời bằng ánh trăng tròn vằng vặc, bằng những vì sao lấp lánh. Sau đó, Chúa lại gọi bình minh trong ngày sáng đẹp hơn. Bao nhiêu công trình Chúa tạo dựng cho con người hưởng dụng. Nói như Thánh Francisco Assisi mà hôm nay giáo hội mừng kính, thì Thiên Chúa quả là một nghệ sĩ kỳ tài. Cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, sinh ra trong một gia đình thuộc giới thượng lưu giàu có, thánh nhân đã từ bỏ của cải vật chất để trở thành người nghèo của Thiên Chúa. Ngài đã kéo mọi người, mọi thụ tạo lại gần Thiên Chúa. Ngài đã gọi nhân đức nghèo là bà Chúa nghèo. Ngài đã gọi mặt trời là anh mặt trời, gọi mặt trăng, gọi thần chết là chị. Ngài muốn nói lên một thực tế là tất cả đều do tình yêu của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, mọi sự, mọi vật, mọi loài, kể cả con người, đều hòa quyện nơi tình yêu của Chúa. Thánh nhân chỉ sống và ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Ngài nhìn thấy tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa chan hòa khắp nơi, khắp chốn, khắp trời đất, khắp vũ trụ, nhưng tất cả đều xoay quanh Chúa Kitô. Vì chính Chúa Kitô là trung tâm của tất cả mọi sự trên trời dưới đất, trung tâm của lịch sử cứu rỗi con người. Thánh Francisco muốn kéo mọi người lại với Chúa Giêsu, vì người là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tự mọi loài thọ sinh. Thánh nhân đã bị thế gian coi là kẻ điên rồ. Lạy Chúa, giữa một thế giới thích chạy theo những gì là hư ảo, xin cho chúng con biết chọn Chúa là giá trị đích thực của đời sống con. Cảm tạ Chúa đã mời con tham dự vào công trình cứu độ của Chúa, không phải vì con xinh đẹp giỏi giang hay giàu có, nhưng đơn giản vì Chúa yêu thương con. Dù con là kẻ xấu xí, Chúa chính là sắc đẹp của con. Con là kẻ yếu đuối, xin Chúa trở nên sức mạnh cho con. Con là kẻ nghèo hèn, chính Chúa là sự giàu sang của đời con. Con tội lỗi, nhơ nhuốc, xin Chúa là sự thánh thiện của đời con. Con ngu ngơ chốt nát, xin Chúa là tri thức, là sự khôn ngoan của đời con. Con uể oải buồn chán, Chúa chính là cảm hứng, là nguồn vui của đời con. Con là kẻ tay trắng khốn cùng, xin Chúa hãy là tất cả của đời con. Amen.
Con hằng nóng thân trong nhà của Chúa, ôi sướng vui. Đến ngày phó dân xác hồn để yêu một Chúa thôi. Trần gian lối kéo con vội quên giao ước xưa. Chúa vẫn nhân từ vòng tay chứa chan tình xưa. Tình yêu Thiên Chúa ôi thiết tha, con mãi tụng ca danh cánh cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình cha hài. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân nở hoa.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kHz chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.